Hồi thứ nhất, Đặng Tuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung. Vương Thế Tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín. Triều Lê Trang Tông dụ hoàng đế, năm 1533, năm 1548, trung hưng cơ nghiệp ở sông Mã. Bấy giờ, Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm làm phụ chính, giúp vua dẹp yên được đảng họ Mạc và trở lại kinh đô cũ. Rồi từ đó, họ Trịnh đời đời kế tiếp tước vương, nắm giữ hết quyền bính trong tay, hoàng gia mỗi ngày một suy yếu dần. Truyền đến đời Hiển Tông Vĩnh Hoàng Đế, niên hiệu Cảnh Hưng, từ năm 1740 đến năm 1786, thì Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm chuyên quyền cậy thế, làm oai làm phúc. Vua Lê chỉ còn biết chắp tay rũ áo mà thôi. Thịnh Vương là người cứng rắn, thông minh, quyết đoán sáng suốt, trí tuệ hơn người, có đủ tài cả về văn lẫn võ, đã xem khắp kinh sử, biết làm văn làm thơ. Sau khi Thịnh Vương lên nối ngôi chúa, từ kỷ cương trong triều đến chính trị trong nước, tất thảy đều được sửa đổi. Bao nhiêu tướng giặc, đảng nghịch đều lần lượt bị dẹp tan. Chúa có cái chí muốn làm bá chủ, nào diệt giặc trấn ninh, nào phá bọn công chất. Quân nhà chúa đã đến, không chỗ nào là không thắng. Chú thích: giặc trấn ninh, bọn công chất. Đây là hai cuộc khởi nghĩa nông dân lớn ở thế kỷ 18. Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật ở vùng Thanh Nghệ, lấy Trấn Ninh làm căn cứ, kéo dài 32 năm, từ năm 1738 đến năm 1770. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất ở vùng Sơn Nam và Tây Bắc, kéo dài 30 năm, từ năm 1739 đến năm 1769. Lúc đó bốn phương yên ổn, kho đụng đầy đủ, chúa dần dần sinh bụng kiêu căng, xa xỉ, phi tần thị nữ kén vào rất nhiều, mặc ý vui chơi thỏa thích. Một hôm, tiệp dư Trần Thị Vịnh sai nữ tỳ Đặng Thị Huệ bưng một khay hoa đến trước nơi chúa ngồi. Chú thích: tiệp dư, một cấp bậc của vợ vua dưới bậc phi. Ả họ Đặng này quê ở làng Phù Đổng, mắt phượng mày ngài, vẻ người mười phần xinh đẹp. Chúa nom thấy rất bằng lòng, bèn tư thông với ả. Từ đó, Thị Huệ càng ngày càng được nhà chúa yêu quý, ả nói gì chúa cũng nghe. Và hễ việc gì là chúa cũng bàn với ả. Rồi ả được ở chung một nơi với chúa, y như một cặp vợ chồng nhà thường dân. Xe kiệu, quần áo của ả cũng đều được sắm sửa hệt như đồ dùng của chúa. Thị Huệ từ lúc được nhà chúa chiều chuộng, hơi có vẻ lộng hành. Hễ có chuyện gì không vừa ý là ả xây sẫm mặt mày, rồi kêu khóc thảm thiết để làm rối lòng chúa. Chúa có một viên ngọc dạ quan lấy được trong khi đánh dẹp phương Nam, vẫn sâu ở trên đầu khăn làm đồ trang sức. Một hôm, Thị Huệ lấy tay mân mê viên ngọc. Chúa nói: nhẹ nhẹ tay chứ, đừng làm ngọc xây xác. Thị Huệ bèn ném viên ngọc xuống đất mà khóc rằng: làm gì cái hạt ngọc này? Chẳng qua vào Quảng Nam kiếm giả chúa hạt khác là cùng. Sao chúa nở trọng của khinh người như vậy? Rồi ả tự ý bỏ ra ở cung khác, từ chối không gặp chúa nữa. Chúa phải dùng nhiều cách dỗ dành cho ả vui lòng, lúc ấy ả mới chịu làm lành với chúa. Kịp đến khi Thị Huệ có mang, chúa liền sai người đi lễ khắp trăm thần để cầu xin con thánh. Đến kỳ, ả sinh được một con trai. Vào năm Đinh Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng 38, năm 1777, chúa hết sức yêu mến đứa bé. Lúc đầy trăm ngày, chúa lấy tên của mình lúc nhỏ là Cán mà đặt cho nó, để tỏ ra nó cũng giống mình. Khoa thi hương năm ấy, chúa lấy hai câu: khí thiên của non sông tụ lại, sự tốt đẹp của biển cả đúc nên. Ý muốn chỉ về Trịnh Cán để làm đề thi. Các quan văn võ đưa đón ý chúa, cũng có nhiều kẻ lấy chữ sao sáng biển êm, chỉ điềm sinh ra bậc thánh làm câu chúc mừng. Lúc Vương Tử Cán đầy tuổi tôi, cốt cách tướng mạo khôi ngô đẩy đà, khác hẳn người thường. Đến khi biết nói, Vương Tử Cán đối đáp gãy gọn, cử chỉ không khác gì người lớn. Mỗi khi các quan văn võ vào thăm, Vương Tử tiếp đón với dáng bộ nghiêm chỉnh. Có người cách hàng năm mới gặp, Vương Tử cũng vẫn nhớ rõ họ tên, kể lại chuyện cũ vanh vách. Chúa sai quan Từ Hàn làm bài tập đọc 16 chữ, để viên A Bảo dạy truyền miệng cho Vương Tử. Chú thích: A Bảo là viên quan trông nom việc nuôi nấng, dạy dỗ con cái của vua chúa. Vương Tử chỉ nghe qua một lượt là đọc thuộc liền. Thấy vậy, chúa càng quý Vương Tử Cán bội phần. Cũng do đó, Thị Huệ mới ngầm có ý muốn cướp ngôi thế tử. Lại nói, lúc ấy chúa đã có thế tử là Trịnh Tông, sau gọi Trịnh Khải, do Thái Phi họ Dương đẻ ra. Thái Phi tên là Ngọc Hoang, người ở làng Long Phúc, huyện Thạch Hà. Chị nàng là cung tần của An Vương, cha Thịnh Vương, tức là Trịnh Doanh, sinh ra Thụy Quận Công, được An Vương hết sức yêu quý. Nhờ chị, Thái Phi được kén vào làm cung tần của Thịnh Vương. Nhưng từ sau khi vào cung, nàng vẫn ngày đêm sống cô quạnh. Bỗng một đêm, nàng nằm mơ thấy vị thần đem cho tấm đoạn có vẽ đầu rồng. Nàng không hiểu đó là điềm gì, đem hỏi viên quan hầu là Khê Trung Hầu. Khê Trung Hầu biết chắc là điềm sinh thánh. Hôm sau, chúa cho vời cung tần Ngọc Hoang vào hầu. Khê Trung Hầu cố ý giả làm nghe lầm, đưa ngay Thái Phi Ngọc Hoang đến. Thấy nàng, chúa có vẻ không thích, nhưng đã trót gọi đến, không nỡ đuổi ra. Sau đó chúa đòi Khê Trung Hầu vào trách mắng. Khê Trung Hầu cúi đầu tạ tội, đoạn thuật rõ đầu đuôi câu chuyện Thái Phi nằm mơ cho chúa nghe. Chúa cũng nín lặng không nói sao cả. Thái Phi trải qua một trận mưa móc, liền có thai ngay. Đến kỳ, nàng sinh ra một trai vào năm Quý Mùi, cảnh Hưng 24, tức năm 1763. Chúa tự nghĩ đầu rồng tuy có khí tượng làm vua, nhưng là rồng vẽ không phải rồng thật, mà lại chỉ có đầu không có đuôi, như vậy chưa hẳn đã là điềm tốt cả. Vả lại ở triều trước, Trịnh Cối, Trịnh Lệ cũng do người Long Phúc đẻ ra và đều mưu sự phản nghịch mà không thành. Do đó chúa có ý không vui. Các quan văn võ vào chúc mừng, chúa lấy cớ rằng đứa con ấy không phải là vợ cả đẻ ra, từ chối không nhận lời mừng. Khi Thế Tử Tông đã lớn, dung mạo rất khôi ngô mà chúa cũng chẳng yêu chiều gì mấy. Tính Thế Tử ham võ nghệ, không thích học hành. Năm lên 7 tuổi, chúa sai Nguyễn Khản, tiến sĩ khoa Canh Thìn, năm 1760, làm tả tư giảng, và Trần Thản, tiến sĩ khoa Kỹ Sửu, năm 1769, làm hữu tư giảng để rèn tập cho Thế Tử. Nhưng chẳng bao lâu, Thản chết. Còn Khản thì đang được chúa tin dùng, phải quán xuyến mọi công việc trong ngoài, nên cũng không mấy khi đến được chốn buồn giảng. Chỉ có 5-6 viên tùy giảng bảo ban việc học cho Thế Tử theo như nếp cũ mà thôi. Chuyện đó chúa cũng có biết phần nào, nên lại càng không bằng lòng. Theo lệ cũ, người con trai nối ngôi chúa hễ đến 12 tuổi thì phải ra ở Đông Cung. Bấy giờ các quan cũng có tâu trình việc ấy, song chúa không cho, bắt Thế Tử phải đến ở tại nhà riêng của quan A Bảo là Hân Quận Công Nguyễn Đỉnh. Như vậy, ngôi Đông Cung vẫn bỏ trống, như có ý chờ đợi người khác. Đến năm Thế Tử 15 tuổi, thì con nhỏ là Vương Tử Cán ra đời, chúa hết sức yêu dấu đứa con nhỏ đó. 3 năm sau, Thế Tử đúng 18 tuổi. Theo lệ cũ, Thế Tử đáng được mở phủ riêng. Nhưng bấy giờ các quan chẳng ai dám tâu bày, mà chúa cũng không hề nhắc tới việc ấy. Như thế là người nối ngôi vẫn chưa định, nên lòng người rất phân vân. Hễ ai thuộc về Thế Tử Tông thì hùa theo Thế Tử Tông. Ai thuộc đảng Thị Huệ thì vào phe Vương Tử Cán. Trong phủ chúa dần dần sinh ra bè nọ cánh kia. Thị Huệ cho rằng Thế Tử Tông đã khôn lớn, lòng cánh đã đủ, mà con mình hãy còn trứng nước, nên càng mưu mô để gây thêm thế lực. Khi ấy Huy Quận Công Hoàng Tố Lý, tức Hoàng Đăng Bảo, đang có danh vọng lớn, thường dựa vào sự giúp đỡ của Thị Huệ, mà Thị Huệ thường cũng lấy Quận Huy làm chỗ nhờ cậy bên ngoài. Quận Huy người làng Phụng Công là cháu Bình Nam Thượng Tướng Quân Việp Quận Công Hoàng Ngũ Phúc, vẽ người thanh dật, là tay văn võ toàn tài. Khoa thi hương năm Ất Dậu, năm 1765, Huy đi thi được trúng cách. Đến khoa thi võ năm Bính Tuất, năm 1766, Huy lại đổ luôn tạo sĩ. Hồi ấy Ân Vương còn đang trọng dụng Quận Việp, mới gả con gái thứ cho Quận Huy. Uy quyền Quận Việp mỗi ngày một lớn. Có người ngờ rằng sẽ xảy ra điều gì bất trắc, hoặc cũng có kẻ bảo Quận Việp sắp lấy thiên hạ để truyền cho Quận Huy. Căn cứ vào lời sấm hồi ấy có câu, nhất thỉ trục quần dương, nghĩa là một con lợn đuổi đàn dê. Có kẻ tán rằng, Thỉ tức là Quận Huy, bởi vì Quận Huy tuổi Hợi, thuộc Lợn. Mà Dương đây chỉ vào Chúa và Thế Tử, vì cả hai đều tuổi Mùi, thuộc Dê. Rồi những kẻ hiếu sự lại còn đặt ra câu sấm. Thảo nhất điền bát, nghĩa là cỏ một ruộng tám, để chỉ vào chữ Hoàng. Thảo nhất điền bát chấp lại thành chữ Hoàng, chỉ Hoàng Ngũ Phúc. Có kẻ lại nói, thổ xuất vân gian nguyệt, hoàng hoa ánh nhật dương, nghĩa là mảnh đất sánh trăng trong mây, hoa cúc ánh hương mặt trời. Thổ xuất nguyệt là chữ Tế, nghĩa là con rể, chỉ Quận Huy. Hoàng hoa nhật là chữ Việt, chỉ Quận Việt. Thêm nữa, tên cũ của Quận Huy là Đăng Bảo, nghĩa là lên ngôi báu, người ta cũng lấy đó để dị nghị. Vì vậy Quận Việt muốn tránh sự hiềm nghi ấy mới bảo Quận Huy đổi tên Đăng Bảo ra Tố Lý. Sau Quận Việt lấy cớ mắc bệnh đau mắt để xin từ chức, chuyện ấy chẳng nhắc làm gì nữa. Lại nói, năm Giáp Ngọ, năm 1774, Quận Việt phụng mệnh kéo quân vào đánh trong Nam, có đem Quận Huy đi theo. Quận Huy vốn đã học được phép dùng binh gia truyền của Quận Việt, nên được các tướng tá rất sợ phục. Huy lại khéo cắt đạt nhân tài, nên các tay hào kiệt đều vui lòng chịu sai khiến. Huy có công luôn luôn phá được quân địch, tiếng tăm mỗi ngày một lẫy lừng. Khi Dẹp Yên được xứ Thuận Hóa, thì Quận Việt qua đời. Chúa bèn giao luôn cho Quận Huy quản lĩnh số quân của Quận Việt và cho làm trấn thủ Nghệ An. Đóng ở trấn Nghệ An, Huy ra sức tiêu diệt trộm cướp, cấm đổi tiền đẹp để tích trữ, làm cho tiền khan hiếm, trấn áp cường hào, ngăn chặn việc kiện cáo, làm cho trong hạt rất thịnh vượng. Huy lại thu dụng những kẻ anh tài, đặt ra nhiều chức liêu thuộc. Dưới trướng ông ta có những tên như Tả Hữu Tham Quân chẳng hạn. Thế là thiên hạ lại ồn ào lên, đồn rằng Quận Huy sắp sửa làm phản. Chúa nghe tiếng, ngày ngày cùng viên triều thần tinh cẩn là Nguyễn Khảng và quan thế tử A Bảo Hân Quận Công Nguyễn Đỉnh bàn cách giết Huy. Trong lúc bàn bạc, ba người vẫn dùng tiếng lóng, chữ Thập để chỉ Quận Huy. Vì chữ Thập cũng na ná chữ Nghệ là trấn Nghệ An, nơi Quận Huy đóng quân. Họ thường đuổi mọi người đi để bí mật bàn bạc, chỉ có Thị Huệ là biết được. Công chúa vợ Quận Huy ngày đêm ra vào trong phủ luồn lọt Thị Huệ. Thị Huệ mới đem việc kính nói cho công chúa nghe. Quận Huy trong dạ không yên, dâng thư xin về triều. Chúa cho phép ngay. Huy nghĩ rằng Thị Huệ tuy được chúa yêu, nhưng con trai của Thị Huệ còn nhỏ, trong khi đó thế tử đã lớn rồi. Hùa theo Thị Huệ e không phải là kế lâu bền. Vì vậy, sau khi đã vào hầu chúa, Huy liền lấy châu báu đút lót cho những kẻ chân tay của thế tử để xin nương tựa vào thế tử. Rồi Huy lại đem 100 lạng vàng và 10 tấm đoạn Nam Kinh làm lễ ý kiến để xin vào ra mắt thế tử. Nhưng thế tử không nhận đồ lễ, cũng không cho vào gặp, nói riêng với bọn hầu cận rằng: thằng giặc ấy sao không ở trấn làm phản mà lại vội về triều? Rồi đây ta sẽ tịch thu hết cả gia sản nhà nó, cần gì đồ lễ của nó bây giờ? Quận Huy biết thế tử không dung mình, bèn quyết ý hùa theo Thị Huệ và âm thầm có chí phế con trưởng lập con thứ. Huy đem dâng ngôi nhà cũ của Quận Việt cho Vương Tử Cán làm dinh thự. Từ đó, Huy thành ra người riêng của Thị Huệ. Mà trước mặt chúa, Thị Huệ cũng hết sức bao che cho Huy. Do đó, Quận Huy được vào phủ chúa Trịnh, mở dinh quân trung nhuệ, coi việc trong phủ, đồng thời kiêm lĩnh chức trấn thủ trấn Sơn Nam. Chú thích, địa bàn của Sơn Nam thời Lê gồm Hà Đông, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình sau này. Quận Huy và Thị Huệ trong ngoài liên kết với nhau, thế lực nghiêng cả thiên hạ. Các viên quan võ như chức cai cơ, trấn thủ đều do cửa của họ mà ra. Lúc ấy, duy chỉ có Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khảng, trấn thủ Sơn Tây, hiện đang làm tả tư giảng cho thế tử, và Tuân Sinh Hầu Nguyễn Khắc Tuân, trấn thủ Kinh Bắc, tức con nuôi của Hân Quận Công, hiện đang làm A Bảo cho thế tử, là còn dám có ý kia khác với Quận Huy mà thôi. Như vậy là cái thế bè đảng đã thành rồi. Lại nói, từ khi Vương Tử Cán sinh ra, Thế Tử Tông có ý rất tức bực, chỉ sợ mình không được lập làm chúa. Thế Tử cùng với bọn gia thần là mấy tên hầu Thế Thọ, Thẩm Thọ, Nho Sinh Đàm Xuân Thụ và tên thư lại Vĩnh Vũ. Ngày đêm bàn mưu, lo lắng không biết nên làm thế nào. Vừa lúc đó, chứng bệnh cũ của chúa lại phát, bệnh tình rất nguy kịch. Một đêm, Thế Tử bỗng mơ thấy mình mặc áo chầu chàm, đội mũ chữ đinh, đứng ở phủ Đường. Sáng mai Thế Tử kể lại với bọn gia thần và nói: "Ta mơ như vậy là điềm có tang, trong cung nay mai chắc sẽ có biến, ta phải sớm lo liệu trước mới được." Bọn tôi tớ ấy liền khuyên Thế Tử nên ngấm ngầm sắm sửa binh khí, chiêu mộ dũng sĩ. Một mai trong cung xảy ra chuyện chẳng lành, thì cứ việc đóng chặt cổng thành, giết quận huy và bắt giữ cả hai mẹ con Thị Huệ, khiến Vương Tử Cán không thể lên ngôi chúa. Mặt khác báo cho hai trấn Sơn Tây, Kinh Bắc đem quân vào kinh, bắt ép các đại thần để dựng Thế Tử lên ngôi chúa. Thế Tử nghe theo và pha lên rằng mình sắp được lệnh đem quân vào đánh miền Nam. Rồi Thế Tử lại sai người báo ngầm cho Khê Trung Hầu giao 1.000 lạng bạc cho Nho Sinh Đàm Xuân Thụ để thụ phân phát cho bọn tay chân đi mua sắm vũ khí. Tiếp đó, Thế Tử mật báo cho các viên trấn thủ ở hai trấn Sơn Tây, Kinh Bắc chiêu tập dũng sĩ. Thế Tử cắt đặt xong thì bệnh của chúa cũng vừa khỏi, việc ấy hơi bị tiết lộ. Hồi đó, có Nguyễn Huy Bá, người ở Gia Lâm, tính tình nham hiểm, giảo hoạt, thường vẫn quen thói tố giác kẻ khác để kiếm quan chức. Năm trước, chính vì Bá đã tố cáo âm mưu nổi loạn của Nguyễn Huy Cơ và Thụy Quận Công mà y được làm chức tham nghị ở trấn Sơn Nam. Dần dà, y ngoi lên chức Tiến Triều, rồi lại thăng tới chức Đốc Đồng ở trấn Thái Nguyên. Chú thích: Tiến Triều, những người không đỗ tiến sĩ mà được làm quan ở 6 bộ thì gọi là Tiến Triều. Lúc này vì có lỗi bị cách chức, y đang nóng lòng mong lại được ra làm quan. Y bèn sai con dâu cả vào làm đầy tớ cho Thị Huệ, rồi thường nhặt nhạnh những chuyện chơi bời đùa nghịch của tông, xui con dâu kể lại cho Thị Huệ để nịnh nọt, lấy lòng. Mặt khác, y lại ngầm sai người nhà tin cậy tới làm bộ hạ của hai viên trấn quan Sơn Tây, Kinh Bắc để dò xét tình hình. Đến lúc ấy, y đã nắm được phần nào sự việc của bọn này, liền báo với Thị Huệ. Thị Huệ đem việc đó bàn với quận Huy. Huy bảo Huy Bá viết bức thư kính, rồi Huy tự bỏ vào trong tay áo, đi đến phủ chúa, đuổi hết những người chung quanh, đem thư ra trình chúa. Chúa xem xong, cả giận, định sai người giao xuống trị tội tức khắc. Quận Huy can rằng: "Thế Tử quả là có lỗi, nhưng sở dĩ Thế Tử dám làm chuyện to lớn như thế, chính là do hai viên trấn thủ Sơn Tây, Kinh Bắc chủ mưu. Nay hai viên ấy hãy còn cầm quyền ở ngoài, nếu vội vã trừng trị Thế Tử, e sẽ có biến khác. Chẳng thà trước hết hãy gọi hai viên ấy về triều, giam cả ở trong cung, rồi bấy giờ hãy tuyên bố tội trạng và trừng trị một thể." Chúa cho là phải. Hôm sau, chúa đòi Thế Tử vào cung, vờ quở mắng về việc sao nhãn học hành, rồi bắt Thế Tử phải đến ở trong một ngôi nhà ba gian trong trạch cát. Lại sai tiến sĩ Khoa Bính Tuất năm 1766 là Nguyễn Quýnh làm tả tư giảng, và tiến sĩ Khoa Mậu Tuất năm 1778 là Nguyễn Đích làm hữu tư giảng. Rồi sau đó chúa cho đòi hai viên trấn thủ Tây Bắc về triều. Bữa ấy nhằm ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý, niên hiệu Cảnh Hưng, năm 1780. Lại nói, lúc ấy ở trấn Kinh Bắc có viên đốc đồng là Ngô Thì Nhậm, tiến sĩ Khoa Ất Mùi, năm 1775, vốn là gia thần và tùy giảng của Thế Tử, thường vẫn rất ăn ý với trấn thủ Tuân, xin hầu Nguyễn Khắc Tuân. Chú thích: địa bàn Kinh Bắc thời Lê gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Phúc Yên sau này. Về phía Tuân, không việc gì là không bàn với Nhậm, duy chỉ có việc âm mưu của Thế Tử là Tuân không hề nói đến. Trước đó mấy ngày, Sơn Thọ là gia thần của Thế Tử, lại từng là học trò của Nhậm, được Thế Tử sai đến kể rõ mưu mô của Thế Tử cho Nhậm biết, rồi lại ngầm ra lệnh cho Nhậm phái người cất lẻn lên vùng Lạng Sơn mua ngựa tốt để dùng vào việc binh. Thì Nhậm hoảng sợ nói: Thế tử là người sẽ nối ngôi chúa, mà nước là nước của thế tử, lo gì mất ngôi mà phải lập mưu ấy. Đây ắt lại do bọn tôi tớ xúi giục. Thế tử trẻ người hăng máu, suy nghĩ chưa chín chắn, nên mới nghe họ. Chúa thượng là người xét đoán sáng suốt, há lại che giấu được ngài ư? E rằng tai họa sẽ xảy ra lúc nào không biết, bọn gia thần của thế tử rồi không còn đất gửi thân đâu. Đoạn thì nhậm vội vã sang kể hết tình đầu cho Khắc Tuân nghe, và khuyên Tuân phải hỏa tốc về kinh, can ngăn thế tử đừng làm việc đó để tránh tai vạ sau này. Khắc Tuân không nghe, nói rằng: Tiểu chức này với quan lớn, chỉ biết việc tuần phòng khám xét. Ngoài ra những việc không dính líu đến ta thì không nên hé răng. Thì nhậm thở dài mà về. Mấy ngày sau, quả nhiên có lệnh đòi Khắc Tuân và Thì Nhậm. Hai người vội vàng cùng đi. Tới kinh, họ thấy trấn thủ Sơn Tây Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khảng và A Bảo Hân Quận Công Nguyễn Đỉnh đều đã bị triệu về, còn đang ngồi đợi tội ở nhà Tả Xuyên. Khắc Tuân xin vào điếm Quyển Bồng gặp chúa, nhưng chúa không cho vào. Sai viên quan hầu là Quyến Trung Hầu ra trách Khắc Tuân rằng: Cậu và thằng Tông đã muốn làm giặc thì cậu cứ việc ra mà sắp sẵn binh mã. Đây ta đã có các tướng mạnh để đối địch với cậu. Khắc Tuân quay ra, gặp Thì Nhậm ở điếm Tiểu Bút. Tuân cầm tay Nhậm than: Tôi thờ chúa từ khi lọt lòng đến giờ, nay chúa gọi tôi là giặc. Hôm nọ quan lớn nói chuyện, tôi cứ cho làm thường. Nay việc đã như thế, tính sao bây giờ? Thì Nhậm cũng hoảng hốt chẳng biết trả lời thế nào. Khắc Tuân liền làm tờ khải, cung khai hết những việc trước, rồi nhờ Quyến Trung Hầu đưa vào dân chúa. Nhưng chúa đang giận, không xem, lại sai Quyến Trung Hầu đem tờ khải ra xé trước mặt Khắc Tuân. Khắc Tuân lượm lấy tờ khải bị xé ấy mà ra, nhưng sợ hãi luống cuống chẳng biết đi đường nào. Viên trấn thủ Sơn Tây lúc ấy cũng rất lo sợ, có điều muốn nói mà không dám tự bày tỏ. Ông ta bèn cùng Khắc Tuân nói với Thì Nhậm: Bọn tôi ở ngôi trọng yếu mà bị lời dèm pha nặng nề, bây giờ dù có nói gì, chúa cũng chẳng tin. Ngài nên đem những điều nghe thấy viết một tờ khải, đổ tội cho lũ tôi tớ. Như vậy may ra bọn tôi mới khỏi bị oan, mà thế tử cũng sẽ được an toàn không việc gì. Thì Nhậm bất đắc dĩ phải làm theo ý hai người. Chẳng ngờ chúa nhận được tờ khải, lại càng giận dữ nói: Quả như lời nói của người ta không sai. Rồi chúa sai Thì Nhậm và bọn quan hầu là Ngạn Triêu Hầu, Đường Trung Hầu, Án Trung Hầu cùng tra xét vụ án đó. Thì Nhậm cùng bọn quan hầu định tìm cách gỡ tội cho Khắc Tuân và viên trấn thủ Sơn Tây. Nhưng vì nhà có tang, Nhậm phải bỏ việc quan mà về. Chú thích: Nhậm về chịu tang cha là Ngô Thì Sĩ. Chúa bèn giao cho viên đồng tham tụng là Nghĩa Phái Hầu Lê Quý Đôn, bản nhãn khoa nhâm thân năm 1752, làm thay việc tra xét. Cuối cùng, nắm được hết tình hình tội trạng, chúa liền gọi các chính thần vào cung, vừa khóc vừa nói: Quả nhân không may gặp phải thằng con bất hiếu, lũ bầy tôi bất trung, chúng ngầm mưu việc phản nghịch, tâm địa thật thệ hại. Việc bỏ con cả lập con thứ là bất đắc dĩ. Các ngươi cũng nên hiểu rõ bụng ta, cứ theo phép nước mà định tội chúng nó đi. Các quan trong triều bàn rằng, mấy tên phạm tội đều bị xử tử, còn riêng về thế tử thì không dám bàn. Lời bàn đó dâng lên, chúa cầm bút phê rằng: Cứ xét theo nghĩa của Kinh Xuân Thu thì phải trị tội tên Tông thật nặng. Nhưng nghĩ tình cha con ruột thịt không nỡ như thế, vậy nên rút nó xuống làm con út, trọn đời giữ đạo làm tôi. Còn bọn các quan thì viên trấn thủ Sơn Tây và Khê Trung Hầu, vốn đã theo hầu ta từ lúc chưa lên ngôi, cũng có công lao, đặc ân cho được tự liệu lấy. Riêng A Bảo Hân Quận Công là người thật thà, không tham dự vào mưu đó, cũng được tha tội chết, nhưng phải cách chức xuống làm dân thường. Mệnh lệnh ban xuống, Khê Trung Hầu và Tuân Sinh Hầu đều uống thuốc độc tự tử. Dưới trướng Tuân Sinh Hầu có viên văn thư là Nguyễn Quốc Trấn, cũng bị tội lây với chủ, phải ghép án tử hình. lúc sắp bị chém, Quốc Trấn quát lớn. Trời không có mắt, triều đình không có quan, nợ để Quốc Trấn mắc oan. Rồi Trấn dặn người thân thuộc để giấy bút vào tay áo mình và nói thêm. Sống đã không bày tỏ nỗi oan được, chết phải kiện ở âm phủ. Mọi người nghe câu đó, ai cũng thương xót cảm động. Thế tử Tông bị truất rồi, chúa bắt phải ở trong ngôi nhà Ba Gian cho người giám sát chặt chẽ. Phàm những việc ăn uống Tông đều không được tự do. Bọn gia thần của Tông cũng không được phép ra vào thăm hỏi. Do đó, phe đảng của Thế tử, mỗi người lẫn trốn đi mỗi nơi. Còn phe cánh của Thị Huệ thì mỗi ngày một mạnh. Các quan lớn nhỏ không ai là không nịnh nọt, hùa theo. Mà nhà chúa cũng càng trọng ả hơn trước. Thưa dịp ấy, Thị Huệ bèn hỏi con gái chúa là công chúa Ngọc Lan cho em trai mình là Đặng Mậu Lân. Công chúa này tên chữ là Ngọc Thuyên, là cô con gái yêu quý nhất của chúa. Nguyên chính phi họ Hoàng sinh được hai nàng công chúa. Cô lớn là công chúa Ngọc Anh, tên chữ là Ngọc Loan, đã gả cho đương trung hầu Bùi Thế Toại, con trai cả của Đoan Quận Công Bùi Danh Đạt làm trấn thủ Nghệ An trước kia. Còn Ngọc Lan là cô thứ hai, chưa có chồng, được chúa rất yêu chiều. Ngọc Lan vóc người yếu đuối, từ nhỏ vẫn ở trong cung thủy tinh, kiêng nắng kiêng gió. Nơi Ngọc Lan ở, chúa bắt các thị tỳ phải nói năng sẻ sàng để cho nàng khỏi giật mình. Khi Ngọc Lan đã lớn, mỗi lần vào thăm chúa, chúa đều cho phép cùng ngồi với mình như lúc nàng còn bé. Phàm những điều Ngọc Lan cầu xin chúa, không có lời nào là không đắc. Các quan vào hàng công thần, quý tộc, nhiều người đã tới cầu hôn, nhưng chúa đều chưa hứa gả cho ai. Đã có lần chúa hạ chiếu chỉ cho các quan văn võ cùng con cháu các dòng họ công thần vào phủ để cho công chúa tự kén chọn. Chúa bảo công chúa hễ chọn được ai vừa ý thì chúa sẽ gả cho người đó. Nhưng Ngọc Lan vẫn chưa kén được ai vừa lòng. Đến nay, Thị Huệ cầu hôn cho em trai, chúa sợ mất lòng ả ta, bất đắc dĩ mà phải gượng nhận lời. Lại nói, Đặng Mậu Lân này vốn là tên hung bạo. Từ khi Thị Huệ được chúa yêu dấu, Lân lại càng ỷ vào thế chị để làm những việc càng rỡ. Hết thảy áo quần, xe kiệu của y, nhất nhất đều rập theo đúng như của vua chúa. Thường ngày, Lân vẫn đem theo vài chục tên tay sai, cầm gươm vác giáo đi nghênh ngang khắp kinh ấp. Hễ gặp xe kiệu, bất kỳ là của đám quan quân nào, Lân cũng đều cà khịa, đánh nhau, làm cho họ nhục nhã, rồi lấy thế làm thích thú. Gặp đàn bà con gái giữa đường, hễ người nào trông vừa mắt, tức thì Lân sai tay chân quây màn trướng ngay tại chỗ, rồi lôi người ấy vào hiếp liền. Ai không chịu, Lân xẻo luôn đầu vú. Chồng hoặc cha kẻ bị nạn, nếu dám hé răng kêu ca, lập tức Lân sai quân vặn gãy răng, hoặc cũng có người bị đánh đến chết. Người thiên hạ sợ Lân hơn sợ beo sói. Chúa cũng biết thế, nên tuy đã trót nhận lời gả công chúa cho Lân, mà trong bụng vẫn còn có ý thương tiếc. Vả lại chúa nghĩ, công chúa người yếu ớt, mảnh khảnh, không thể chịu nổi một tên đàn ông cường bạo như thế. Nên đến ngày về nhà Lân, chúa lấy cớ rằng công chúa chưa từng lên đậu lên sởi, để không cho phép Lân làm lễ uống chung rượu đêm tân hôn. Rồi chúa sai quan A Bảo cùng nhiều thị nữ đi theo để hộ vệ công chúa. Tiếp đó, chúa lại phái thêm cả viên nội sai là Sử Trung Hầu đến làm giám chế, không cho Lân xâm phạm tới công chúa. Thật là, ái ân cô gái không e sợ, hoan hỷ chàng trai lại dở dang. Chưa biết việc tới thế nào, hãy xem hồi sau phân giải.